Đây, chương trình đọc truyện quê do Triệu Phổ phụ trách. Xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, gần 700 chương trình chuyện quê hương, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị. Đến lúc mà chúng tôi có thể thưa rằng, tài liệu nó vơi đi rất nhiều và chúng tôi rất khó khăn để mà tìm tài liệu thêm để cống hiến quý vị. Đã có lần chúng tôi thưa là nếu trong tủ sách của quý vị có những cái cuốn viết về quê hương, viết về đất nước của chúng ta, viết về thức ăn, viết về những cái kỷ niệm từ đồng quê, vùng núi hay là thành phố mà nói về quê hương chúng ta, thì xin quý vị gửi cho chúng tôi. Và chúng tôi có thể trả lại sự cái tiền sách đó cho quý vị, hoặc là quý vị tặng, thì xin cảm ơn quý vị. Số phone của chúng tôi là 408-295-4563. Chúng tôi xin lặp lại một lần nữa, 408-295-4563. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ, xin mời quý vị nghe chuyện quê hương tuần này. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chuyện Thằng Bé Gồ Tung của nhà văn Trần Văn. Một buổi trưa trời nắng chói chang như đổ lửa, ông Hương Tùng và những người lớn bận đi đâu đó, không ai nằm tung. Ngọc lúc ấy lên 7-8 tuổi, tò mò, cũng muốn biết nằm tung đâm có bông như thế nào. Trời đứng bóng rồi, đem mũi chĩa xuống xuồng cùng với đồ nghề có sẵn ở trong xuồng. Ngọc bơi xuồng ra cái tung gần nhà nhất, ở phía sau hè, cách vài chục mét. Đang nằm quan sát những con cua, tôm tép và cá nhỏ qua lại, bỗng một con cá bông trông dữ tợn khủng khiếp, to như một cái gỗ ôm, xuất hiện, nhìn sững vào lỗ tung như là muốn chạm vào mặt của Ngọc. Đang dí mắt quan sát theo dõi rình cá. Tiếp theo là một đàn cá bông đông nghịch chạy rượt nhau là mặt nước của tung nổi sung, nổi sóng. Con cá bông lớn quá, to quá, trong đời Ngọc chưa bao giờ thấy lần nào hết. Nó rất dạng, hai mắt nó nhìn thẳng vào mặt của Ngọc như là chực muốn tắt lên. Ngọc hoảng sợ tắt mệnh ra lớn. Má ơi má, con cá bông nó lớn lắm, mau, kêu ai ra đâm con sợ quá má ơi, cá lớn lắm. Mày nằm yên chờ tao, cũng may là chú Bút vừa về đến. Chú nói tiếp, đừng có làm động, cá nó đi hết, tao ra liền bây giờ nè. Ngọc vững bụng, chú Búp là bà con xa với ông Hương Tuần, Ngọc rất kính phục chú vì chú là cái người làm công siêng năng, giỏi nhất lại võ nghệ cùng mình. Có chú Búp thì mọi việc khó khăn gì cũng kể như là xong. Chú Búp chống xuồng thật nhanh, cái cây sào cong lại như là muốn gãy dưới cái sức mạnh khủng khiếp của chú. Ra đến tung, Ngọc bảo Ngọc ngồi yên, chú lấy mền trùm đầu lại, nằm yên lặng, chờ đợi đàn cá quay lại. Chừng mấy phút sau, đàn cá bông lại trở lại tung. Ngọc nghe tiếng nước lụp bụp vì đàn cá đang vào tung ngớp ở trên mặt nước. Không biết là đàn cá cũ trở lại như là lời chú nói hay là đàn cá này là đàn cá khác. Một cú đâm mạnh, Ngọc nghe một cái rột và tiếp theo là tiếng động khác bực. Chú có nói lớn, Ngọc, ta đâm được con cá tổ chản rồi, lớn nhất lắm. Chiều nay tha hồ mà ăn thả bí lùn nghe mày. Chú còn bảo, mày đến đây nè, giữ chặt cái chĩa, tao phải lặn xuống tôi đập cho con cá này chết rồi mới đem lên bờ được cho nó an toàn, chứ nó mạnh dữ lắm, sảy uổng lắm nghe mày. Vừa nói, chú kéo theo Ngọc ấn vào cái chĩa bảo giữ chặt và ấn mạnh xuống đất. Còn chú thì cởi quần xà lõn ra, cầm theo một khúc cây, tuột xuống nước phía ngoài tung. Lặn vào tung, Ngọc quan sát theo dõi chú Búp đập 3-4 cái thật mạnh vào đầu, máu cá loang ra thật là nhanh. Một tay cầm khúc cây nâng mình cá, một tay kia cầm cái chĩa cao nhấc lên. Ngọc hiểu ý, rút cái chĩa lên nhanh, cùng vừa lúc ấy là chú Búp hết hơi rồi, phải vọt ra ngoài tung, ngồi lên mặt nước để thở. Chú nói lớn, Mày cứ giữ yên đó cho tao nghe, là tao lên liền nghe, giữ yên đó. Không cần mặc quần vào, ở chuồng tầm ngỗng. Chú cầm cái chĩa, Ngọc Lan đỏ mặt vì cái sức nặng của con cá. Chú Bảo Ngọc tiếp tục giữ cái dĩa. Một tay, chú cho vào móc cái mang cá, còn tay bên kia chú bợ mình con cá, nâng lên. Chú ra lệnh, mày kéo dĩa lên nha, coi chừng bị dướng miệng tôm đó mày. Hai chú cháu hì hục đưa được con cá bông quá xá cỡ này lên khỏi miệng tôm cho xuống xuồng. Cả hai không nằm tôm nữa, bơi xuồng về nhà. Cả sớm nghe đem được cá bông tổ trảng, bơi xuồng đến xem. Từ đầu mùa đâm cá bông cho đến nay, chú cháu Ngọc đâm được cá bông lớn nhất, dài gần cả một thước, như là một cái gối ôm to tướng. Sau này lớn lên, Ngọc nhớ lại cái kỷ niệm không bao giờ quên này, con cá bông đó chắc cũng khoảng 10 kg. Ông Hương Tuần phỏng đoán là con cá bông này sống sót được 4-5 năm rồi. Người lớn khỏe thường nằm tum, còn có người yếu sức hoặc nhỏ như là Ngọc thì chỉ ngồi để cho có thế và đủ sức mạnh đâm nhanh xuống cái bầy cá. Ăn quen, Ngọc thường ngồi tum. Có một lần chừng 10 phút, Ngọc thấy 5-7 con cá bông lộ tới. Ngọc nhờ chú Búp dặn bảo là truyền nghề, khi mà đâm cá bông thì phải đâm từ ở đằng sau tới ngay cổ cúc của cá. Nếu mũi chĩa phóng từ trước mặt, cá bông nó rất tinh ranh. Nó nhìn thấy bông mũi chĩa là nó né tránh rất nhanh và rất tài tình, không thể nào mà trúng nó được. Áp dụng bài học ấy, Ngọc đâm được một con cá bông trên dưới 2 kg. Lại ngồi tiếp, Ngọc đâm thêm một con cá bông nhỏ hơn. Hai con cá rô biển cũng thuộc loại cá biết nói, to bằng một cái dĩa. Ngồi tum thêm chút lát nữa thì cá không còn qua lại và bóng râm cả tum đã bắt đầu suy dịch ra khỏi tầm nhìn. Chống xuồng về, mang theo 4 con cá mà Ngọc vừa tum đâm được lần đầu tiên. Dù là tổ con nít nhưng Ngọc nhờ theo mấy chú làm công phụ giúp cho ông Hương Tuần, cho nên Ngọc học được nhiều cách bắt, đâm chuột, rắn, lươn, rùa, cá và cách làm những cái món ăn giải chiến ở ngoài đồng nội. Người lớn không cho con nít ngồi tôm, sợ chúng không biết cách đâm cá bông làm động, cá không dám vào tôm nữa. Đây là hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Quý thính giả đang nghe Triệu Phổ đọc truyện quê. Thịt cá bông rất ngon, cá càng to dai càng ngon ngọt. Món cá bông tẩm với lù hay là món cá tái thì thôi khỏi nói rồi, các tay nhậu chịu ăn lắm. Món tẩm bên lù mà dân quê thường gọi là thịt cá bông thái nhỏ, nhúng vào nước giấm có pha đường hoặc nước dừa đun sôi. Ở thành thị, món tẩm bên lù được làm với nhiều loại cá thịt, nào là thịt bò, tôm, mực tươi và cá, cá bông hay là cá lóc, hoặc là các loại cá lớn khác. Còn ở nhà quê, món tẩm bên lù độc nhất chỉ có cá mà thôi. Khi nào không có cá bông, cá hô, thì người ta dùng cá lóc, còn các loại cá khác thì không có trong món ăn này. Ăn món tẩm bên lù mà thiếu các loại rau, dưa thì đâu có ngon lành gì đâu. Còn món cá tái ở nhà quê, nước dừa lửa, loại trái dừa màu vàng rau sẫm, nước có vị hăng vì nó có ga, một loại nước dừa uống vào là lưỡi bị tăng tăng. Dân quê dùng nước dừa lửa nhúng vào thịt cá bông, cá lóc hoặc tôm hay thịt bò thái thật mỏng. Khi mà thịt cong co lại và tái được một chút là người ta đem ra ăn với tương hột đâm nhuyễn, có rắc đậu phộng rang đâm nhỏ, hoặc là ăn với mắm nêm, mắm tôm, hoặc là nước mắm chanh, nước mắm me. Ở nhà quê làm món ăn, nước chấm rất đa dạng và rất linh động, không có khe khắc như ở thành thị đâu. Ở nhà quê quan điểm là có gì làm nấy, hơn nữa làm sao có nhiều chỗ bán mà mua, cho nên những món ăn không có cục thì rất bình dân đại chúng. Có những món ăn mà không biết nhấp nháp một tí rượu để đưa cai, xin lỗi, chết còn sướng hơn, phải không mấy ông đàn ông lưu linh? Cá bông hấp lá dứa, lá bầu, rồi rưới mỡ phi hành thơm phức, cuốn bánh tráng, bún rau sống, thì làm sao mà không mê cho được. Còn cá bông nướng trui thì thơm không thể tả. Có bộ ruột cá để nguyên như vậy, cho vào tô nước mắm me, ớt, làm sẵn cho đó, rồi nước mắm nó đậm đà, nó ngon thêm. Người nào mà làm chủ sĩ mới được thưởng cái bộ ruột đó. Dù con cá bông và cá lóc lớn quá, có cả trứng nữa, thì hai ba người chia nhau để cụng ly vô một cái, ngọt thật là ngọt sớt, hết sảy. Cá bông và cá lóc có những cái món ăn giống nhau, cá bông ít hơn cá lóc, cá lóc là lại sống dai hơn cá bông, cho nên thành thị người ta mới biết nhiều về cá lóc chứ ít biết cá bông. Ở thành thị thường ăn khô, gọi là khô cá lóc, nhưng những con thật to, thịt dai nữa, đó là cá bông làm khô chứ không phải là cá lóc. Cá bông, cá lóc làm hàng chục món ăn. Ngoài những món ăn độc đáo là tả bánh lù, tái nướng trôi, hấp, người ta còn làm nấu canh chua, nấu với các loại canh rau, kho mắm, chiên, xào với đậu ô que, rau muống, kho mặn, kho tộ, làm mắm, làm khô. Món nào thì cũng ngon cả, cũng hấp dẫn, nhưng mà không hấp dẫn cho dân nhậu, mà ngay cả các bà cũng khoái, cũng mê nữa. Kỷ niệm thời thơ ấu, một kỷ niệm khó quên. Năm 1947, cả dòng họ Ngọc đều nghe theo lời của ông Hương Tuần tản cư ra thị xã Châu Đốc. Ấp Bà Bài, quân lính Pháp thường bố ráp bắt bớ dân thường xuyên. Chiến tranh giữa Pháp và Việt Minh càng ngày càng khốc liệt. Một đoàn ghe xuồng của ông Hương Tuần có đến hơn 10 chiếc. Trên một cái chiếc ghe cào vom lớn, đầu mũi có thêm một cái nhà nhỏ nhỏ để đủ bộ bàn ghế để tiếp khách, một cái đi văn và một cái tủ thờ. Ở lái ghe cũng có cái máy che là cái nhà nhỏ nữa, làm chỗ để nấu nước. Đoàn ghe đậu sát gần nhau, lúc ấy Ngọc 12 tuổi, học lớp 3 trường tỉnh. Sau Tết Nguyên Đán, từng tháng Giêng cho đến tháng Tư, trời nắng gắt như thiêu, như đốt. Đoàn ghe có đại gia đình Ngọc đậu kề nhau ở trên một vũng sâu, ở phía ngoài của sông nhỏ, nước chảy ngang qua. Dân quê Bà Bài dù ra thị thành, nhưng cơ bản chất mưu sinh bắt cá ở nhà quê cũng được mang theo. Gia đình Ngọc bỏ lại quê hương, bỏ nhà cửa, ruộng nương chỗ chung nhau cắt súng. Nhưng mà những cái chĩa có loại mũi chĩa hình tam giác, mũi chĩa sa di, mũi chĩa đâm cá liềm kềm cũng được mang theo. Ngoài những mũi chĩa làm bằng cái cây kèo dù không có ngạnh, làm thành hình ống tròn để mà đâm cá liềm kềm, còn được gọi là cá nhái, một loại cá mình dài, tròn, mỏ nhọn dài, con to nhất chỉ bằng ngón tay cái là cục và dài khoảng chừng 2 tấc. Món khô cá kiềm nhậu rất bắt, mà phải chấm với nước mắm me chua sống, ít cho dùng me chua chín. Còn món kho tiêu cá kiềm thì cũng độc đáo, không thua gì món cá lòng, tông kho tiêu, khô quéo, kho tổ. Mỗi ngày 2 bữa, đi học, trưa về ăn cơm xong, rồi lại bài vở cho buổi chiều. Trước khi đi học, khoảng từ 1 cho đến 1 giờ rưỡi trưa, chỉ 30 phút mặt trời nghiêng bóng, nắng đổ lửa, gió im phăng phắc. Người lớn thì đang ngủ, còn trẻ con thì chơi giỡn, đâu có đứa nào chịu ngủ trưa đâu. Khi phát hiện ra những con cá bông hoặc cả bầy 10 con rớt bóng ở trong cái chiếc cà vom khi ánh nắng trên chết. Cái điểm đặc biệt của cá bông là khác với các loài khác. Trời nắng gắt có bóng mát là chúng vào đục im liềm như là nghỉ ngơi, tìm giấc ngủ. Ngọc lấy chĩa ba kết hàng ngang nhỏ nhẹ hơn mũi chĩa, ba hình tam giác khó mà không sang được. Có buộc một đoạn dây dài ở đằng sau. Ngọc định xem có con cá bông nào lớn gần ở chỗ thuận tiện để mà làm nó. Rón rén bước nhẹ rình rập nước trong, trời nắng gắt, không thấy cá rất rõ ràng, và hai con mắt cá bông cũng đang nhìn lại. Ngọc lựa thế, phóng mạnh cái dĩa xuống, hầu như là mỗi cú phóng đâm đều được dính một con cá bông. Bóng mát của chiếc ghe dù đủ dài rộng bao nhiêu đi nữa, khi mà bị động và cái nhát phóng của cây chĩa và sự dễ dùng của con cá làm cho cá đàn bầy lặn đi mất tiêu. Ngọc thường đâm 1-2 con vào các buổi trưa ngày đi học, còn những buổi chiều thứ năm, thứ bảy cũng và chủ nhật nghỉ có nhiều thời giờ hơn, Ngọc hoặc người lớn đâm được nhiều cá bông hơn. Đâm cá bông đục bóng mát như thế này, mỗi chỗ chỉ đâm được vài lần, cá bị động và sợ cho nên bỏ đi nơi khác. Ghe xuồng của gia đình của Ngọc và bà con có đến mấy chục chiếc gần nhau, cho nên Ngọc đâm cá bông cũng được một thời gian về thuộc. Yếu tố chính của việc đâm cá bông buổi trưa, trời thật nắng và lặng gió, ghe xuồng không bị nghiêng qua lắc lại, cá bị động cho nên cá bông lặng mất. Người đâm cá bông phải bình tĩnh không bực trộm, lựa con cá nào đầu quay về hướng khác, không hướng về cái mũi chĩa lao tới. Cá bông rất tinh mắt, lách tránh né rất tài tình. Rất nhiều người ngồi tum hoặc là xách dễ đi tìm cá bông đục trong bóng mát mà đâm, nhưng không có người nào đâm được nhiều. Có người đâm chẳng được con nào hoặc là đâm được rất ít, đó cũng là do cái khiếu, cái bí quyết kỹ thuật, hay nói cách khác là cái người bình dân sát cá. Câu cá thì cũng vậy, cùng ngồi câu ở cái chỗ gần nhau, người câu thì giật lên liền liền, còn cái người thì ngồi cả tiếng đồng hồ không có cá nào đốt mồi cả. Sát cá là cái nghĩa nó như vậy. Thói quen của cá bông mà các loại cá khác thường ít gặp là hễ trời nắng gắt, chúng tìm bóng mát để mà đột nắng. Vì vậy người ta làm tôm chỉ để đâm cá bông. Bóng râm của những chiếc ghe lớn cũng đậu ở cái chỗ nghỉ ngơi lý tưởng của trưa cho cá bông. Khi bị động ở ghe này, cá bông lại tìm đột nắng ở bóng râm của chiếc ghe khác. Đâm cá bông vừa có cái món ăn ngon, vừa sinh lợi đem đi bán hoặc là làm khô làm mắm, và cũng là cái thú vui có cảm giác mạnh của người nông dân. Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe bài Cậu bé ngồi tùm đâm cá bông. Chuyện quê kỳ này đến đây tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình tuần tới. Triệu Phổ thân ái cùng quý vị. Mọi việc quý vị cần liên lạc về vấn đề yểm trợ chương trình văn nghệ của chúng tôi thì quý vị có thể gọi 408-295-4563, 408-295-4563. Quý vị nếu chúng tôi vắng nhà thì xin quý vị để lại số phone chậm rãi và rõ ràng. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị, xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần tới. Thân ái cùng quý thính giả.